chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng Ngụy Lãng vừa cùng 5.000 kỵ binh Việt Châu về tới Long Biên, đã dẫn đoàn 3.000 kỵ binh tiến thẳng xuống quân doanh Phạm Tu. Một trận ác chiến đẫm máu nổ ra. Khi binh tướng Phạm Gia dần đúng thế trước sự hung hãn của kỵ binh phương Bắc, thì viện binh của giám quân Lý Bí ồ ạt đến ứng cứu đúng lúc. Binh tướng của Ngụy Lãng sau trận giao tranh chỉ còn chưa đầy 100 người ngựa chạy thoát được về doanh trại ngoài thành Long Biên. Binh tướng Phạm Gia cũng thiệt mạng không ít, hơn 500 dũng sĩ cùng 3 vị đô tướng tử trận. Nhận được tin Đại tướng Ngụy Lãng thua trận, Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư lặng lẽ bí mật cùng bọn Lưu Thảo Chu Liêm theo đám thương thuyền về Hợp Phố. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai với hồi thứ 12, Thứ sử Tiêu Tư bỏ ấn tín nửa đêm về Bắc Quốc, giám quân Lý Bí họp ba quân mở sáng đến Long Biên. Bên ngoài thành Long Biên, nơi quân doanh của Đại tướng Ngụy Lãng, đã 3-4 hôm, quân tham sát báo về, vẫn chưa thấy động tĩnh gì của giặc cỏ. Tiếng là giặc cỏ, thực ra binh tướng của chúng đông gấp 5-6 lần của họ Ngụy, khiến Ngụy Lãng nằm trong quân doanh mà lo ngay ngáy như cá nằm trên thớt. Đã mấy lần, Ngụy Lãng cho người vào thành, xin với Vũ Lâm Hầu được đưa binh vào trong mới có thể dễ bề chế ngự giặc cỏ, đều chưa được Hầu Gia trả lời. Họ Ngụy không khỏi thầm than khổ trong lòng, những tưởng tuân theo mệnh lệnh của Lương Triều đem quân xuống Giao Châu sớm lập đại công, nào ngờ đến Long Biên, bên trong thành nghi ngờ giữ miếng, bên ngoài thành giặc cỏ binh giáp cơ mưu đều vượt trội, không thể thủ thắng. Nay muốn giữ mình còn khó, nói gì đến việc đến đánh giặc cỏ. Đang đắn đo nghĩ kế, ở bên ngoài chướng hồ có viên tùy tướng của Vũ Lâm Hầu đến truyền mệnh lệnh của Hầu Gia. Sáng hôm sau, mời Đại tướng quân Ngụy Lãng cùng toàn bộ binh tướng vào thành. Ngụy Lãng cúi đầu tạ ơn Hầu Gia mà lòng dạ phân vân lắm. Mờ sáng hôm sau, nơi cổng thành Long Biên, suốt đêm Ngụy Lãng cùng các tùy tướng dường như không ngủ, lo việc sắp đặt hơn 1.000 kỵ binh cùng 2.000 bộ tốt đợi trời sáng tiến vào bên trong thành Long Biên. Qua cuộc giao tranh với lão tướng Phạm Tu, Ngụy Lãng cùng đám tùy tướng Việt Châu biết sớm muộn gì giặc cỏ cũng sẽ hợp vây đánh thành. Ngụy Lãng muốn hiến kế với Vũ Lâm Hầu, song Hầu Gia mấy bận dùng rằng không cho gọi, khiến họ Ngụy trong lòng càng rối. Nay đột nhiên có lệnh đưa toàn bộ quân Việt Châu vào thành, không hiểu Hầu Gia có chủ ý gì. Thành Long Biên giờ khắc này thủy bộ không liên lạc được, binh lính bản xứ bỏ trốn sạch cả, chỉ còn trơ lại đám binh lính phương Bắc, phần nhiều đã già nua mệt mỏi, khó có thể ứng chiến được. Càng nghĩ, Đại tướng Ngụy Lãng càng thở dài mãi không thôi. Hai cánh cổng chính phía bắc thành Long Biên từ từ mở ra, binh tướng Việt Châu theo đội ngũ lũ lượt tiến vào bên trong. Ngụy Lãng cùng các tùy tướng ngồi trên mình ngựa vào bên trong, tới thẳng quân doanh kề sát ngôi đại điện. Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư vẫn dùng để họp bàn các quan văn võ. Một không khí ắng lặng khác thường khiến viên tướng Việt Châu không khỏi nghi ngờ, sợ hãi. Giờ này, lẽ ra Vũ Lâm Hầu đã lên đại điện cho Triệu Văn Võ đến bàn kế đánh giặc cỏ, mà bốn phía ngôi đại điện, cửa vẫn đóng im ỉm. Phía phủ đệ, Lưu Thạo Chu Liêm cũng ắng lặng khác thường. Ngay đám quân canh cũng thưa thớt, uể oải lắm. Đám kỵ binh bộ tốt Việt Châu vào cả quân doanh ổn định đâu đấy, mà đợi mãi vẫn chưa thấy có lệnh gọi của Vũ Lâm Hầu. Đợi đến lúc mặt trời lên tới ngang con sào, quá sốt ruột, Đại tướng Ngụy Lãng dẫn mấy viên tùy tướng tiến thẳng vào đại điện, xuống ngựa, đi tới trước cánh cửa lớn, gõ luôn một chặp. Bên trong không một tiếng động. Không chần chừ thêm nữa, Ngụy Lãng cho tên quân đẩy mạnh hai cánh cửa. Khi hai cánh cửa gỗ được mở rộng, mọi người cả kinh khi thấy bên trong ngôi đại điện không một bóng người. Trên chướng hồ, nơi chiếc bàn gỗ lớn Vũ Lâm Hầu vẫn ngồi nghe các quan văn võ bẩm tấu công việc, cũng trống không. Chỉ độc nhất bộ ấn tín được đặt ngay ngắn trên mặt bàn trơ trọi. Hiểu rõ cơ sự, Ngụy Lãng thất kinh quay ra nói với các tùy tướng: Vũ Lâm Hầu đã bỏ mặc binh tướng ta lên thuyền nhẹ theo đường sông đêm qua về Hợp Phố rồi. Mấy viên tùy tướng ngơ ngác nhìn nhau. Cũng là lúc mấy vị phó tướng trong quân doanh Long Biên lập cập chạy tới báo tin với Ngụy Lãng. Bẩm đại tướng quân, Vũ Lâm Hầu cùng với các vị đại nhân Lưu Thạo, Chu Liêm nửa đêm qua đã về Hợp Phố, chẳng một lời căn dặn. Mọi việc từ nay xin Ngụy tướng quân hãy chủ trì đại cục cho. Ngụy Lãng sau phút thất thần cố trấn tĩnh bảo với các tướng: Bản tướng vâng mệnh Trần Thứ Sử không quản ngàn dặm đem binh xuống giúp Hầu gia, không ngờ ngài ấy chẳng thèm bàn gì với bản tướng, đã tự tiện lên thuyền nhẹ thoát thân về Hợp Phố, bỏ mặc binh tướng Việt Châu trong tòa cổ thành. Ta nay binh ít lương nhiều, cũng chưa biết tiến thoái ra sao. Các tướng hãy về quân doanh xem giặc cỏ động tĩnh ra sao, rồi hãy định liệu sao vậy. Mấy viên phó tướng thấy Ngụy Lãng có ý trách Vũ Lâm Hầu, cũng chẳng biết ăn nói ra sao, bèn lục tục rút đi. Khi còn lại tùy tướng bản bộ, Ngụy Lãng căng thẳng nói: Các vị tướng quân, ta đồ rằng giờ này hai quân thủy bộ của bọn Lý Bí, Phạm Tu đều đang trên đường tới Long Biên rồi. Nay không lập tức lui binh, e rằng không thể toàn mạng mà về Việt Châu được nữa. Thôi thì sớm quyết lui binh khi chưa quá muộn. Các ngươi hãy cùng ta lập tức rời khỏi thành Long Biên, trở lại Việt Châu chịu tội với Trần Thứ Sử. Mấy tên tùy tướng biết trước việc lui binh cũng chẳng dễ dàng, song nếu ở lại Long Biên tất toàn quân sẽ bị diệt, bèn ai về đội nấy lập tức theo chủ tướng Ngụy Lãng rời khỏi thành Long Biên. Binh tướng Việt Châu mới chỉ hơn tuần trước hung hăng xuống Long Biên, những tường được thỏa thuê chém giết giặc cỏ, dâng công lên lương triều. Nào ngờ sau trận bại binh, người ngựa chết đến non nửa, mới được Vũ Lâm Hầu tin cậy cho vào đóng ở trong thành chưa tới nửa ngày, đã phải vội vã rút về Việt Châu. Vừa rời khỏi thành Long Biên được vài dặm, bỗng từ xa có tiếng hò reo của giặc cỏ, tiếng chiêng trống thúc lên không ngớt. Đám binh tướng Việt Châu không còn giữ được đội ngũ, cứ thế mạnh ai nấy chạy, cướp đoạt ngựa, tranh nhau đường, dẫm đạp giày xéo, chẳng ra thể thống gì. Ngay như chủ tướng Ngụy Lãng cùng các tùy tướng cũng bỏ cả cờ hiệu, tế ngựa, tháo chạy, mặc đám bộ tốt, kêu khóc phía sau. Nguyên từ nửa đêm hôm trước, Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư đã lặng lẽ bí mật cùng bọn Lưu Thạo, Chu Liêm theo đám thương thuyền không cờ không trống rút về Hợp Phố. Vũ Lâm Hầu ngày trước đến Sao Châu cờ rong trống mở, rầm rầm rộ rộ. Buổi đầu ngay trong sân cổ tự đã sớm để tay chân vô cớ giết người ở cổ trấn Luy Lâu. Tiếp đó trên đại điện Long Biên, Hầu gia không còn biết kiêng sợ gì, bất chấp đạo lý của người hành binh nơi vạn dặm cần phải vỗ về tướng sĩ yên ổn lòng quân, đã cho chém đầu viên tướng Cổ Đạo Lâu, khiến mầm ác luôn được gieo xuống vô căn cứ. Tiếp đến, việc Tiêu Thị chỉ ưa thích những lời gian nịnh, không kể ngày đêm sai bọn Mã Phương, Thạch Đạt dùng hai quân thủy bộ đi khắp các quận huyện trong toàn cõi Giao Châu vơ vét tài vật, chém giết thỏa thích, khiến lòng dân trong toàn cõi oán thán cùng cực. Đến lúc giám quân Lý Bí dương cao cờ nghĩa kể tội bằng hịch văn, Vũ Lâm Hầu vẫn không thấy sự lợi hại của binh tướng người bạn xứ, vẫn nửa đêm mơ ngủ lấy đau thương làm đầu, ỷ vào quân đông tướng lắm, tưởng có thể sớm bắt giết được giặc cỏ Lý Bí cùng nghĩa quân. Ai ngờ ông trời dường như đã đứng cả về phía người Giao Châu. Binh tướng của Hầu gia càng đánh càng thảm bại, giặc cỏ càng đánh càng mạnh, thủy bộ cùng tiến, sức mạnh như nước vỡ bờ không thể ngăn chặn. Kỵ binh phương Bắc xưa nay tung hoành ở chỗ muôn tên nghìn giáo, mà chỉ một trận đã sớm ôm đầu máu chết cháy, chết đuối vô số ở trong thành Cổ Loa, khiến đại tướng Mã Phương tử trận trong đám loạn quân, phó tướng Lưu Long bị bắn giết giữa trận tiền. Thủy quân Thạch Đạt sau mấy phen thua trận càng đánh càng mất phương hướng, đầu đuôi không ứng cứu được nhau, đến nỗi toàn bộ đội chiến thuyền bị vây chặt trong đầm sương mù, dẫu có mọc cánh cũng không bay thoát. Đã ở vào thế cùng đường tuyệt lộ, chỉ còn cách bỏ thuyền đầu hàng hoặc đánh đắm tự sát mà thôi. Ngay như đám tinh binh mãnh tướng từ Việt Châu hùng hổ kéo xuống, tưởng thắng được giặc cỏ nơi đất bằng, mà chỉ sau trận giao tranh đã chết non nửa, không còn sĩ khí chiến đấu, càng khiến quan quân trong thành Long Biên như ngồi trên chảo lửa. tính trước tính sau, không còn đường nào khác. Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư sau gần 20 năm hô mưa gọi gió, đất giao châu, đành chỉ biết nửa đêm bỏ lại Ấn Tín, dắt theo mấy tên thuộc hạ, Tâm Phúc lặng lẽ xuống thuyền, cùng đám thương nhân gấp tay chèo theo đường sông ra biển về Hợp Phố, bỏ mặc đám tàn binh tàn tướng sống chết còn chưa rõ trong thành Long Biên. Đây, nói tiếp các đạo quân của Lý Bí trên đường tiến xuống Long Biên. Đã bàn trước với các tướng, việc Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư sớm muộn cũng sẽ tự tiện bỏ thành Thăng Long theo đường thủy chạy về Hợp Phố. Các đạo quân của Lý Bí thong thả chấn chỉnh đội ngũ, kiểm điểm quân lương, trước sau rất chỉnh tề. Giám quân Lý Bí hôm trước ở Cổ Loa Thành đã hẹn với các tướng không quá 15 ngày sẽ đuổi Vũ Lâm Hầu ra khỏi Long Biên, quả không sai. Sau trận huyết chiến với binh tướng Ngụy Lãng, giám quân mệnh lệnh các đạo quân chỉ gây thanh thế nhằm đuổi chúng rời khỏi Long Biên, vừa tránh thương vong, vừa để giữ thể diện cho binh tướng Lương Triều, tránh họa chiến tranh sau này. Đội quân tiên phong của tướng Phùng Thanh Hòa dẫu đã áp sát thành Long Biên, nhưng cũng chỉ hò reo thách đánh mà chưa huyết chiến công thành, cũng là theo đại kế của giám quân. Khi được tin tướng giặc Ngụy Lãng cùng 3.000 tàn binh rút chạy về Việt Châu, Phùng Thanh Hòa giương cờ đánh trống truy đuổi phía sau, khiến chúng sợ hãi mà thương vong chứ không đuổi cùng giết tận. Khi đám tàn binh đã đi ra khỏi Long Biên vài chục dặm, Phùng Thanh Hòa cho thu quân về quân doanh bên sát chân thành. Cũng lúc đó, lão tướng Phạm Tu cùng các tướng vùng Long Đỗ đem binh mã bản bộ áp sát phía tây thành, thanh thế rất lớn. Phía cổng đông tiếp giáp với sông Cái, hơn 100 chiến thuyền của Lý Thiên Bảo theo lệnh lão tướng Triệu Túc đã kiếp đến dàn trận, chiêng trống ầm ầm bốn phía, đợi lệnh nhất tề xông vào bên trong. Đến sầm chiều, đại quân Lý Bí chia làm 4 đội đã kịp tới cổng chính bắc, lập thành 4 trại áp sát chân thành. Tiếng voi gầm, ngựa hí, tiếng trống vang trời. Chưa bao giờ thành Long Biên thủy bộ người ngựa bốn phía áp sát đông đến vậy. Binh tướng các mặt đã tề tiểu đông đủ, giám quân Lý Bí cho mời các vị chủ tướng tới thương nghị. Khi mọi người ổn định đâu đấy, giám quân Lý Bí nghiêm trang nói: "Thưa các vị tướng quân, nghĩa quân ta từ ngày khởi binh đánh đuổi Vũ Lâm Hầu đã biết sớm có ngày vào thành Long Biên. Nhờ ân đức của Tổ Tông, nhờ công sức của các vị lão tướng, các vị tướng quân, nhờ mưu trí của quân sư, nay việc chiếm thành Long Biên không phải hao tốn máu xương, khiến ai ai cũng vui mừng. Bọn Tiêu Tư, Ngụy Lãng đều đã bỏ thành mà chạy, cũng là ông trời không muốn người Giao Châu phải hao tổn thêm nữa. Sớm mai vào thành, binh ta tuyệt đối không được làm kinh động dân chúng, chém giết bừa bãi kẻ đầu hàng, gây thù chuốc oán thêm với Lương Triều. Tiếp đó, đại quân hãy chia nhau đóng ở bên ngoài thành, củng cố quân doanh thủy bộ cho vững mạnh. Ta đồ rằng Lương Vũ Đế tất không chịu được nhục, sẽ lại động binh. Quân ta phải sớm có cách khắc chế viện binh của chúng mới mong được yên ổn." Giám quân Lý Bí dứt lời đã lâu, các tướng ai nấy đều ngẫm ngợi. Xưa nay việc đánh đuổi giặc phương Bắc vốn tối kỵ, dàn trận quyết chiến một mất một còn. Kế đuổi giặc của giám quân khiến các tướng đều thần phục. Lấy được thành rồi, việc đánh giữ đều phải tiến hành quy củ. Việc trị nhập binh lương phải có nề nếp mới không rối loạn. Những điều này các tướng đều nghĩ tới, song chưa biết sẽ thực hiện ra sao. Bỗng lão tướng Phạm Tu bước ra nói: "Lý giám quân quả là nhìn xa trông rộng. Lão phu đây cùng các tướng luôn mong có một ngày xuống làm chủ Long Biên, nay đã được đền đáp, đã thỏa chí bình sinh. Song mọi phương lược tiến lùi đều chưa nghĩ đến. Nay việc lớn sắp thành, người Giao Châu chúng ta mấy trăm năm lại làm chủ đất mình cũng là ý trời. Trời đã cho giám quân giúp muôn dân tự chủ. Lão phu tuy tuổi tác đã cao, cũng quyết cùng các tướng theo lệnh giám quân. Giặc Lương kia dẫu nay mai có binh hùng tướng mạnh xuống cướp nước ta một lần nữa, lão phu cùng các tướng quyết tử chiến không lùi. Mong giám quân hãy tin tưởng vào chúng tướng, vì muôn dân mà sắp đặt mọi việc." Giám quân Lý Bí trong lòng xúc động không nói nên lời. Bỗng vị tướng trẻ Phùng Thanh Hòa bước ra khẳng khái nói: "Thưa giám quân, thưa các vị lão tướng, các vị tướng quân, họ Phùng ta ở Trang Hồng Vinh mười mấy đời nay luôn mong có ngày tìm được minh quân khởi sự đánh đuổi giặc phương Bắc, rửa nhục cho người Giao Châu. Nay ý trời lòng người đều hội tụ, còn gì vui mừng hơn nữa. những lời gan ruột của Phạm Lão tướng quân cũng là tâm ý của Phùng Gia. Nay, giám quân hãy sớm hạ lệnh tiến vào thành Long Biên. Ba quân chúng tướng chọn ngày lành tháng tốt, suy tôn ngài lên ngôi quân trưởng, nối nền quốc thống mới là đại kế lâu dài, cũng là phúc phận của dân chúng. Còn như việc binh tướng lương triều nếu ỷ đông hiếp yếu, bất chấp đạo lý xuống giao châu ta, Phùng Gia nguyện cùng các tướng theo giám quân đánh bại chúng. Các tướng thấy Phùng Thanh Hòa tuổi còn trẻ mà lời nói đĩnh đạc, khí phách hiên ngang, ai nấy đều ngưỡng mộ, giơ tay đồng thanh nói lớn: chính nghĩa tất thắng, giặc lương tất bại, xin giám quân hãy mau vào thành Long Biên lên ngôi quân trưởng chủ trì đại sự. Thấy các vị tướng quân ai nấy đều sôi nổi hăng hái, quân sư Tinh Thiểu cả mừng, bèn thong thả tiến ra nói: tâm ý của lão tướng Phạm Tu, tướng quân Phùng Thanh Hòa cùng chúng tướng quả là hào khí ngất trời, thể hiện khí phách của người giao châu thật đáng khâm phục. Giám quân Lý Bí xét về tài đức văn võ khí độ, quả xứng được suy tôn giữ ngôi quân trưởng nối nền quốc thống. Ngày trước còn các vị sư phụ đều đã tiên đoán có buổi hôm nay. Nay ý trời lòng người đều đồng thuận, mong giám quân sớm định liệu. Lời quân sư Tinh Thiều còn chưa dứt, bốn phía các tướng lại hô vang: xin giám quân mau lên ngôi quân trưởng, xin giám quân mau lên ngôi quân trưởng. Giám quân Lý Bí trong lòng vô cùng xúc động, xá tay ra bốn phía ra hiệu mọi người yên lặng, mới xúc động nói: tại hạ xin cảm tạ quân sư, các vị tướng quân, việc chủ trì đánh giặc tại hạ quyết chẳng tử nan, song việc nắm giữ ngôi cao tại hạ quyết chẳng dám nhận. Nay Vũ Lâm Hầu cùng đám bại tướng đã chạy khỏi Long Biên, việc trước mắt sớm mai ta cùng chúng tướng hãy vào thành yên ổn dân chúng, sắp đặt công việc cho người tới đầm sương mù chỉ rõ thiệt hơn, để thủy quân Thạch Đạt sớm quy hàng, tránh cho quân ta phải ác chiến với chúng. Việc chọn người tài đức nắm giữ ngôi cao hãy để sau này tính cũng chưa muộn. Lão tướng Phạm Tu cùng quân sư Tinh Thiều và các tướng thấy giám quân đã quyết, lại thấy ngài coi trọng việc bức hàng Thạch Đạt, chấn chỉnh ba quân thêm vững vàng, sức quân sức nước, càng tỏ rõ hùng tài đại lược của một vị quân chủ, nên không ai nài ép gì thêm, bèn chia nhau trở về quân doanh, sắp đặt công việc, đợi sáng hôm sau, ba quân sẽ nhất loạt vào thành. Mờ sáng hôm sau, cơ nào đội nấy, ngựa chiến voi trận, cờ xí chiêng trống, đội ngũ chỉnh tề, theo ba hướng, nhất loạt tiến vào bên trong thành Long Biên. Từ đêm hôm trước, mấy viên phó tướng, sau khi thấy chủ tướng Ngụy Lãng cùng kỵ mã chiến giáp Việt Châu rút khỏi thành, đã 10 phần trốn đi đến 6-7 phần. Còn lại vài viên phó tướng già yếu, sợ sệt, từ chập tối đã lẻn dùng thuyền nhẹ, hè nhau theo đường sông ra biển, trốn về hợp phố. Nhiều tên cải dạng thương lái hoặc dân thường, có kẻ cải dạng sư sãi, mà đi từ đó tuyệt tích, không ai gặp lại nữa. Dân chúng trong thành, từ khi đọc hịch của Lý Bí, lại được tin nghĩa quân đại thắng đang áp sát chân thành, khiến quan quân phương Bắc đều bỏ đi sạch. Cả bèn gõ nhau, mở toang các cánh cửa nơi đại điện, thu dọn ấn tín sổ sách để sẵn ra một chỗ, đợi trời sáng sẽ đồng loạt mở bốn cổng thành đón chào binh tướng Lý giám quân. Binh tướng Lý giám quân tiến vào trong thành Long Biên trong tiếng reo mừng không ngớt của muôn dân. Phố phường ai nấy đều rộng mở cửa. Trẻ con người già đua nhau chen lấn nhìn mặt giám quân cùng các vị tướng luôn nửa năm trời đại thắng quân mã thủy bộ Vũ Lâm Hầu. Không biết từ đâu đã thấy xuất hiện hai đội múa lân, cờ quạt chiêng trống ầm ĩ nơi phố chợ, đầu mối giao thương nơi bến thuyền. Đám binh lính giám quân, người nào người đấy tươi cười, vẫy tay chào dân chúng. Những ngọn giáo dài buộc mảnh vải đỏ bay phơ phất. Cổ voi, cổ ngựa đều được phủ lên lá cờ ngũ sắc, khiến không khí càng thêm tưng bừng, rộn rã. Ngay chính giữa đại điện, không biết từ bao giờ, mấy chục vị bô lão ăn mặc tươm tất, cười nói chỉ trỏ về phía đoàn quân đang tiến vào trong thành. Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư cùng các văn thần Chu Liêm, Lưu Thạo dẫu có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ tới việc một ngày đám dân chúng giao châu cờ rong trống mở đón rước giặc cỏ vào đại điện trong thành Long Biên hân hoan tự nguyện đến vậy. Đám quan lại lương triều lại càng không thể ngờ được xứ giao châu xa xôi man di mọi dợ bỗng chốc một ngày cờ quạt chiêng trống tưng bừng đón mừng tự chủ trước sự cởi bỏ ấn tín chạy thoát thân của một thứ sử mang dòng máu Tiêu Thị đang còn lừng lẫy độc bá Trung Nguyên. Ngỡ ngàng hơn nữa cũng là phấn chấn hồ hởi không sao kể xiết, chính là binh tướng người Giao Châu đang theo các ngả tiến vào trong thành. Mới chỉ mấy tháng trước, họ còn là những nông phu nơi thôn xã chân lấm tay bùn, chỉ biết cầm cày cầm cuốc ở nơi đồng ruộng xa xôi hút hắt. Nay bỗng chốc vùng lên, cầm ngọn giáo dài, mình mặc giáp phục đi lại hiên ngang ngay trong đại điện thành Long Biên, mà trước đó chỉ nghe tới thôi đã thấy kinh hãi, tưởng cả đời chẳng bao giờ được đặt chân đến, hễ đến chắc là phải chịu hình phạt thảm khốc nào. Trong đám hương thân phụ lão đứng dọc hai bên đường hò reo, bỗng vang lên những tiếng hô lớn: Giám quân Lý Bí vạn tuế, giám quân Lý Bí vạn tuế. Tiếng hô như sóng cứ thế ào lên không ngớt. Trong các đoàn quân tiến vào trong thành, binh tướng bốn phía hét vang lên theo nhịp hô của dân chúng. Dòng người mỗi lúc một đông, kéo đến chật cả khoảng sân rộng trước ngôi đại điện, đang rung rinh trong làn sóng cờ quạt, chiêng trống, người ngựa như nêm. Bên trong đại điện, các vị bô lão cùng chức sắc người bản xứ suốt đêm hôm trước đã sửa soạn mọi giấy tờ, sổ sách, ấn tín của Vũ Lâm Hầu. Mấy viên quan chủ bạ bên phủ đệ của Lưu Thạo Chu Liêm khi thấy Vũ Lâm Hầu bỏ trốn, biết giám quân sớm mai tất vào thành, đã kiểm điểm lại toàn bộ công văn, tấu chiết, sổ sách của các châu, huyện, hương xã trong toàn cõi Giao Châu, cho khiêng tới đặt lên chiếc bàn gỗ lớn. Các vị hương trưởng, lão trưởng trong thành Long Biên còn cho con cháu gia nhân thu gom tất cả giáp phục, gươm giáo, cờ quạt của đám binh lính vứt bừa bãi khắp nơi, gom thành đống trước cổng quân xoanh, đợi nghĩa quân tới tiện việc thâu nạp. Thành Long Biên khi đám tàn quân bỏ trốn bừa bộn sộc sạch, chỉ sau một ngày đêm đã gọn gàng đâu đấy. Không biết cờ ngũ sắc, bánh trái, hoa quả dân chúng cất giấu ở đâu, mà khi binh tướng giám quân các ngả vào thành đều được đem ra nhiều vô số kể. Trong ngôi đại điện, giám quân Lý Bí cùng quân sư và các tướng chia nhau đi trò chuyện với các vị hương trưởng, tộc trưởng, bô lão, chức sắc. Ai nấy đều ngời ngời nét mặt. Nhiều người còn nhắc lại chuyện giám quân ngày trước đem mấy chục thuyền gỗ xuống bến Long Biên. Nhiều người sang sàng đọc lời hịch của giám quân hẹn cùng muôn dân đánh đuổi Vũ Lâm Hầu về phương Bắc. Khắp trong ngoài ngôi đại điện, tiếng cười nói nổi lên như sóng, tưởng chừng không bao giờ dứt. Đợi mọi người trò chuyện hò hét, đến hơn một khắc, giám quân Lý Bí mới ra hiệu bốn phía lặng yên. Ngài rời gian chính điện, tiến ra bên ngoài, đứng trên chiếc đài gỗ lớn vừa được các tướng gấp rút dựng lên. Bốn phía sóng người cờ hoa, vẫy mãi không thôi. Khi giám quân bước lên cúi chào dân chúng, bốn phía tiếng hô lại nổi lên như sấm. Giám quân Lý Bí vạn tuế, giám quân Lý Bí vạn tuế. Đợi khi bốn phía dần lặng yên, giám quân Lý Bí cất giọng sang sảng nói: Kính thưa các vị lão trưởng, các tộc trưởng, hương trưởng cùng toàn thể muôn dân, Lý Bí ta vốn sớm mồ côi cha mẹ, nay được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ, tưởng cả đời an phận trong chốn thiền môn, nào ngờ khi 18 tuổi lại phải bôn ba khắp các vùng trong toàn cõi Giao Châu. Đã cam chịu phận làm giám quân cửu đức, những tưởng góp chút công sức phò trợ chúng dân nơi biên giới, nào ngờ Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư tham tàn hiếu sát, vô cớ lừa giết người chú ruột của ta cùng 72 vị hương trưởng trong toàn cõi nơi cổ trấn Luy Lâu, khiến đất trời muôn dân đều căm hận. Ta nợ nước thù nhà chồng chất, thề dương cao cửa nghĩa, quyết bắt sống Vũ Lâm Hầu cùng đám ác tặc phương Bắc, phải đền tội, mong làm mát vong linh 73 vị hương trưởng chết oan. Nay được các vị tướng quân cùng dân chúng khắp nơi hưởng ứng hết lòng giúp dập nghĩa quân, nào là trâu bò thóc gạo, nào là binh khí chiến giáp, đến cả những người con độc nhất trong các tộc họ nơi thôn cùng xóm vắng cũng quyết cho theo nghĩa quân. Các chiến binh chiến đấu dưới cờ nghĩa đều là con em của muôn dân trong toàn cõi, ai ai cũng ra sức góp công sức máu xương mưu lược, ta cùng binh tướng mới có được hôm nay. Hãy cho ta thay mặt các tướng cảm tạ tới toàn thể muôn dân trong toàn cõi Giao Châu. Nay quân ta vào làm chủ Long Biên, ta đã ban bố sẵn 12 điều quân lệnh để nghiêm lòng quân, mong các vị lão trưởng, các tộc trưởng, chức sắc hương thôn cùng muôn dân giám sát chặt chẽ. Dân chúng Trong ngoài thành Long Biên, trong toàn cõi Giao Châu, nhiều năm đã chịu thuế khóa hà khắc của bọn Vũ Lâm Hầu, cũng đã sức cùng lực kiệt. Nay ta ban lệnh miễn thuế trong một năm tới toàn bộ các hộ dân, bao gồm cả thương nhân bách nghệ. Ta đã cho kiểm điểm trong thành Long Biên còn 6 kho gạo muối, 5.000 tấm vải lụa, bọn Vũ Lâm Hầu không kịp đem theo. Nay giao quân sư theo sổ sách ban thưởng hết cho các hộ dân trong thành. Từ ngày mai, tại phủ đệ của đám văn thần cũ, quân sư sẽ đảm trách mọi việc. Những gì cần kíp, các vị hương chủ, lão trưởng hãy cứ tới thẳng đại điện gặp ta. Giám quân Lý Bí nói đến đâu, dân chúng bốn phía im phăng phắc, nghe như nuốt từng lời. Xưa nay, mỗi khi có việc hô hào dân chúng tới để Vũ Lâm Hầu dạy bảo, thường các hào trưởng, tộc trưởng rất run sợ, chỉ e có điều gì nghịch mắt sẽ phạm tội chết chém cả. Nay vị giám quân vốn xuất thân thiền môn, trong nửa năm tu tập nghĩa binh, đánh đâu thắng đó, danh tiếng lẫy lừng, mà trước muôn dân vô cùng cung kính, ai cũng xúc động. Nhiều bô lão 70-80 tuổi từng sống dưới sự trị nhậm hà khắc của bao đời thứ sử, trước lời nói chân thành gan ruột của chủ tướng nghĩa quân, xúc động đưa tay chấm mắt. Đám hương trưởng chức sắc, nhiều người há hốc miệng nghe những lời giám quân, nước mắt đã rơi ra tự khi nào. Dân chúng trong thành Long Biên cùng các tướng sĩ vui mừng hò reo nhảy múa tới tận đêm khuya mới lục tục kéo nhau về nghỉ. Các tướng cũng chia nhau ai về trại nấy. Khi mọi người kéo nhau đi hết, giám quân ra hiệu cho tùy tướng đi nghỉ, mới dắt tay quân sư Tinh Thiều thong thả thẳng xuống bến Long Biên. Phía trước bến trại Long Biên, đèn nến đã tắt vãn cả, chỉ còn mấy chòi canh nơi thủy trại le lói ánh đèn. Mặt sông nơi đầu bến thuyền rộng mênh mông, hơn 100 chiến thuyền của Lý Thiên Bảo khép thành đội ngũ đậu cả phía xa. Giám quân thấy thân cây gỗ lớn ngay sát bờ, bèn mời quân sư cùng tiến đến, ngồi hướng ra mặt sông, nghe sóng nước đang rì rào, lóc bóc. Một lúc lâu, như hai vị thiền sư, sau thời khắc tịnh tâm tĩnh trí, giám quân nhìn mặt nước nói: "Sư huynh, giờ khắc này đệ vô cùng nhớ sư phụ. Ngày huynh đệ ta đuổi được bọn người phương Bắc, sư phụ đã không còn nữa. Nơi cực lạc, không biết người có biết được chăng?" Quân sư Tinh Thiều im lặng nghe nước chảy. Thấy giám quân gọi hai tiếng sư huynh, trong lòng không khỏi bồi hồi. Lại nghe thêm hai tiếng sư phụ, quân sư Tinh Thiều chợt ứa ra hai dòng lệ, càng xúc động nhìn dòng sông đang chảy nói: "Sư đệ hãy yên tâm, mọi việc huynh đệ ta làm chắc chắn sư phụ đều biết cả. Sư phụ từ trước đã nói với ta, sau này đệ sẽ mưu thành việc lớn, không chỉ làm chủ đất Giao Châu mà còn làm dạng danh thiền phái Luy Lâu. Nay việc lớn sắp thành, mấy ngày nữa là dỗ sư phụ. Ta xin đệ hãy để ta về hương cổ pháp cùng các sư huynh đệ dâng hương kính cáo sư phụ công cuộc đánh đuổi Vũ Lâm Hầu." Giám quân Lý Bí trầm ngâm một lát rồi nói: "Sư huynh ngày trước luôn được sư phụ kỳ vọng, quả đã không phụ ơn người. Nay tới ngày dỗ người, sư huynh về cổ tự chủ trì việc dâng hương là đúng lắm. Đệ cũng muốn cùng sư huynh về cổ pháp, song việc binh còn gấp, huynh hãy thay đệ cáo lỗi với người. Sư huynh đi sớm về sớm, mọi việc ở trong quân không thể thiếu sư huynh." Hai vị sư huynh đệ sau hơn nửa năm dương cờ nghĩa, viết hịch văn, đóng chiến thuyền, rèn hai quân thủy bộ, cùng chúng tướng huyết chiến đại thắng đuổi Vũ Lâm Hầu về phương Bắc. Giữa đêm khuya tịch mịch, lặng yên ngồi bên nhau nhìn nước chảy. Mãi tới gần sáng, giám quân và quân sư mới trở lại quân doanh. Hồi thứ 13, Lương Vũ Đế nổi giận xuất 4 đạo hùng binh, Lý giám quân chia tướng đặt phục binh bắt giặc. Đây, nói tiếp việc lão tướng Triệu Túc cùng đội thủy quân đang vây chặt chiến thuyền của Thạch Đạt trong đầm sương mù. Luôn mấy hôm liền, tin từ Long Biên báo xuống, giám quân Lý Bí đã thống suất 3 quân thủy bộ tiến vào thành Long Biên, yên ổn dân chúng, chấn chỉnh quân doanh, khiến lòng dân các quận huyện trong toàn cõi Giao Châu nô nức theo về. Bọn Vũ Lâm Hầu cùng đám tay chân đã sớm bỏ thành theo thương thuyền về hợp phố, khiến binh tướng phương Bắc, kẻ lẩn trốn, người đầu hàng vô số kể. Đại tướng Ngụy Lãng cũng đã dắt tàn quân tháo chạy về Việt Châu, bị cạn kiệt lương thảo dọc đường, cướp bóc như bọn thủ phỉ, khiến dân chúng nơi biên giới sợ hãi phải trốn vào nơi rừng sâu núi thẳm, oán thán ngút trời. Cả một dải đất vùng biên, nhà cửa tan hoang, đến những vệt khói chiều cũng đã tuyệt hẳn. Xưa nay, Hễ mỗi khi binh tướng phương Bắc đi qua các làng mạc ở Giao Châu, đều bất chấp quân lệnh, đua nhau cướp bóc, hãm hiếp không kể việc ác nào không làm. Ngay như các tướng cũng nhắm mắt để thuộc hạ làm càn, nên lòng dân căm phẫn lắm. Nhiều nơi, nhất là ở những chỗ hiểm địa, nơi đèo dốc rừng rậm suối vắng, dân chúng do quá phẫn uất đã đào hố đặt trong tầm thuốc độc, răng bẫy gỗ đá khắp nơi, khiến đám binh tướng cũng chịu cảnh chết thảm không ít. Hơn 5.000 viện binh Việt Châu mấy tuần trước rầm rộ kéo xuống, tràn lướt như vào chỗ đông người, lại được đám quan binh thủ hào địa phương vâng mệnh Vũ Lâm Hầu sửa đường chỉ lối, đem lương thực dê bò cung tiến. Nay bại trận trở về, mạnh ai nấy cướp đường mà đi, không còn ra thể thống gì nữa. Đã thế, Ngụy Lãng cứ để mặc kệ binh tướng cướp bóc dọc đường, khiến dân tình càng thêm nháo nhác, bỏ nhà bỏ cửa, trốn chạy khỏi đám tàn quân. Túng Vục làm càn, tàn quân của Ngụy Lãng chẳng cướp bóc được gì nhiều, đâm cáu giận, nổi lửa đốt sạch các làng mạc mà chúng đi qua, khiến dân chúng hễ nhắc đến binh tướng Việt Châu đều thề quyết không đội trời chung với chúng. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 23 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.